Chúng ta thấy đó, chúng ta sẽ tiếp tục cái phần này. Thầy sư sẽ cung cấp các cái thông tin. Thế rồi từ từ sư sẽ tổng hợp lại một lần nữa. Tức là giống như là chúng ta đi một cái khái quát, vừa rồi chúng ta đi khái quát nhé. Thế rồi chúng ta đi một chút vào chi tiết. Thế rồi chúng ta lại một lần nữa chúng ta sẽ tổng hợp lại. Tại vì kỳ thực đó, nếu mà chỉ hiểu cái này trên sách vở đó thì chúng ta cũng không biết là nó áp dụng vào trong cái việc thực hành như thế nào. Mà quan trọng ở đây đó là những cái mà chúng ta thu thập được thông tin, những cái thông tin nó phải ứng dụng được vào trong pháp hành. Chứ còn nếu mà chúng ta để học, để thu thập nhiều lắm không bao giờ hết được cả, không bao giờ hết được cả. Cái này là mênh mông. Kể cả chúng ta nói là cái phần nó chỉ gói gọn trong thập nhị nhân duyên thôi. Nếu mà có thể giảng là 15-20 phút thì nó cũng hết cái bảng này. Nó chỉ nói sơ thế rồi cuối cùng cũng sẽ không có hiểu được một cách sâu sắc, và cũng không có biết được là nó ứng dụng ở trong cái pháp hành như thế nào. Chúng ta thấy có một cái câu người ta gọi là jati jati pi dukkha satcha. Satcha này là gì nào? Hôm trước chúng ta nói là gì? Satcha ở đây tức là sự thật. Sự thật. Dukkha là gì? Khổ. Jati, jara, marana. Jati là gì? Sinh hay là sanh? Trong Nam mọi người hay quen gọi là sanh thì thôi, chúng ta cứ gọi là sanh đi cho nó, sanh với sinh thì nó cũng là một. Vậy thì sự thật là gì? Sanh ra là khổ, sanh khởi là khổ. Sanh ở đây là gì? Còn có nghĩa là không chỉ là sanh là chúng ta sinh ra, chúng ta ra đời mới là sanh đâu, mà bất kỳ những cái gì sanh khởi nó là khổ. Cái gì mà nó trước nó không có, giờ nó xuất hiện, người ta gọi là sanh khởi. Sanh khởi. Vậy thì như hôm qua chúng ta đã nói với nhau đó, là luôn luôn chúng ta tiếp nhận và sanh khởi các cái thức. Đó là gì? Nhìn. Nhìn. Nghe. Luôn luôn nhìn, luôn luôn thay đổi. Chúng ta thấy không? Cái nhìn nó diệt, một trong một cái sát na nó diệt đi, rồi lại một cái khác nó lại sanh lên. Như vậy là cái tiến trình này là sao? Liên tục, liên tục. Và như vậy thì nó luôn luôn rơi vào cái bản chất của nó, đó là gì? Khổ. Cái nhìn của chúng ta, khi mà chúng ta nhìn như thế này, không phải là nó là một cái liên tục, đúng không? Mà nó một cái sát na, một cái nó sanh lên rồi nó diệt đi, một cái tiếp nó sanh lên rồi nó diệt đi. Cứ như vậy là luôn luôn có một cái sự sanh khởi mới. Và như vậy thì nó biểu hiện của cái liên tục sanh khởi đó là khổ. Sự thật là gì? Sanh khởi là khổ. Sanh khởi là khổ. Như vậy thì cái, chúng ta nói là cái gì? Cái sự sanh khởi ở đó là tự nhiên. Tự nhiên. Tự nhiên. Tức là gì? Muốn hay không muốn? Chúng ta chỉ đơn thuần đó là có cái gì? Cái nhìn. Cái nghe. Cái ngửi. Cái nếm. Nếm ở đây tức là chúng ta biết được về cái gì? Về vị, rồi xúc chạm, xúc chạm ở đây là chúng ta biết về ba cái yếu tố, đó là đất, là lửa, là gió. Và rồi ở trong cái nữa đó là gì? Suy nghĩ. Liên tục các cái sự sinh khởi này, toàn bộ nó nằm trong cái gì? Phạm trù gì? Gì? Khổ. Khổ là sự thật. Đây, sự thật. Người ta cứ gọi là bảo là, người ta cứ nói với chúng ta đó, chúng ta nghe gì? Sự thật gốc. Sự thật gốc là gì? Là sanh khởi. Sanh khởi là sao? Là khổ. Đấy, cái sự thật của nó như thế. Nhưng mà chúng ta không thấy được đó là gì? Bản chất của nó luôn luôn sanh khởi. Đơn giản như vậy thôi. Đơn giản nó là như vậy. Thì cái sự sanh khởi ở đây chúng ta thấy đó là cái sự sanh khởi gì? Tự nhiên. Sự sanh khởi tự nhiên. Nhưng mà chúng ta không thấy được cái điều này. Nếu mà chúng ta không thấy được cái điều này thì có nghĩa là chúng ta sẽ thấy cái sự sanh khởi của chúng ta nó có cái nắm giữ. Đây là sự sanh khởi tự nhiên nhé. Thế còn bên này là sinh khởi. Có nắm giữ. À, có nắm giữ. Vậy thì chúng ta lại không nhìn ra cái nhìn, mà chúng ta nhìn ra cái gì? Nhìn ra người, vật, đó, cái này cái kia. Nói tóm lại vậy, cái này cái kia. Khi chúng ta nghe thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta nghe biết âm thanh đủ loại. Chúng ta sẽ phân biệt được rõ ràng à, âm thanh này là âm thanh gì. Chứ còn như hôm qua sư đã nói đúng không? Cho dù là sư gõ vào đây hay là sư, nhưng mà luôn luôn khi mà có một cái âm thanh và một cái tai tốt thì có nghĩa là gì? Một cái nghe thôi. Còn đó là cái âm thanh gì chúng ta không cần biết, chúng ta không cần quan tâm. Nhưng mà chúng ta lại rất là hay quan tâm à, nghe cái à. Thậm chí là mình đã biết là mình có cái nghe rồi, nhưng mà nếu mà chưa biết nó là mình lại còn hỏi à, cái gì đấy nhỉ? Nghe, vừa nghe cái gì đấy nhỉ? Nhưng mà dù là chúng ta thấy là mình đã có cái nghe rồi, nhưng mà mình còn muốn biết hơn. À, cái gì đấy nhỉ? Mọi người có để ý cái điều này không? Bao giờ cũng vậy. Là chúng ta, nếu mà đã bình thường là nó đã biết rồi nhá, nhưng mà trong một cái trường hợp nào đó mà nó không biết thì tâm mình lập tức là nó lại phải tìm hiểu xem cái đó là cái âm thanh gì. Mà trong khi là lẽ ra là chúng ta chỉ cần đơn thuần ghi nhận cái này thôi, đúng không? Tại sao mà nó lại xuất hiện ra những cái trường hợp này? Là vì nó có cái này ở đây, có cái này ở đây. Anh muốn nắm giữ. Chứ còn cái chuyện này nó sanh khởi là cái chuyện tự nhiên. Đây này, chúng ta nói đây là tự nhiên này. Thế còn anh này thì cũng sinh khởi, nhưng mà sinh khởi nó không còn cái đơn thuần tự nhiên nữa, mà nó có cái sự nắm giữ ở đó rồi. Nó có sự nắm giữ. Mọi người có phân biệt được cái trường hợp này không? Chúng ta cứ thong thả chúng ta đi. Cũng như vậy, đối với cái ngửi, chúng ta lại biết rõ ràng về mùi. Ở đây chúng ta phân biệt về mùi. Mùi đó là mùi gì, đúng không? Ví dụ như ở trong này ai chúng ta có sức dầu. Nếu mà chúng có những cái người thì người ta không ngửi được cái mùi dầu, mặc dù là đã biết là có mùi rồi, nhưng người ta biết là còn xem à, không biết là cái người này là bôi cái loại sức, cái loại dầu gì đây. À, dầu gió gì, dầu xanh hay là dầu vàng. Nếu mà con đi qua một cô gái lại thấy cái mùi nước hoa thì không biết là cái nước hoa này là nước hoa gì, nước hoa rẻ tiền hay là nước hoa mắc tiền. Mọi người thấy chúng ta phân biệt rất là sâu nữa. Đó. Có những cái đánh giá, những cái nhận xét ở trong đó mà ra là sao? Chúng ta luôn luôn là nắm giữ đi quá xa so với những cái mà nó chỉ đơn thuần là cái sự sanh khởi. Chúng ta luôn luôn đi, cái thói quen của chúng ta là đi xa, mà đi xa hơn thế nữa thì có nghĩa là gì? Chúng ta lại càng nắm bắt vào gì? Nắm giữ ở đây là rõ ràng chúng ta nắm giữ vào các cái gì? Các cái khái niệm. Thì như vậy là cái phiền não nó mới sinh khởi từ đây. Phiền não nó mới sinh khởi từ đây. Rồi. Đối với cái nếm thì là chúng ta biết là bình thường chúng ta chỉ đơn thuần biết là chúng ta ghi nhận được về vị, và ở đây chúng ta có 6 cái vị đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta nắm giữ trong cái trường hợp ở đây đó, là chúng ta lại biết rõ là vị gì đó. Biết rõ vị của món ăn. Đây là vị của món ăn. Vị của món ăn gì? Vị ngọt là vị ngọt của cái gì? Vị ngọt này là vị ngọt tự nhiên, hay là vị ngọt này là vị ngọt của bột ngọt, hay vị ngọt này là vị ngọt của mì chính, hay vị ngọt này là vị ngọt của xương? Mà đã xương rồi chúng ta lại còn phải tìm hiểu xem đó là xương gì? Xương bò hay là xương heo hay là xương gì? Mọi người thấy không? Tức là mình đi xa lắm. Mặc dù là đã biết rồi, nhưng mà nó còn phải biết xa hơn thế. Tức là nó đẩy vấn đề đi rất là xa. Chúng ta nắm giữ, vì nắm giữ mình mới đi xa vậy. Còn nếu không còn nắm giữ, chúng ta không đi xa đến thế. Chúng ta không đi xa đến thế. Nhưng mà ở đây là chúng ta nhìn thấy cái này để mình thấy được cái cơ chế của nó, cái cơ chế vận hành. Cái cơ chế vận hành, đây là cái thói quen của chúng ta. Thế bây giờ phải phát hiện ra được cái thói quen đó thì bắt đầu mình mới quan sát được. Bây giờ chúng ta mới đưa vào cái sự quan sát, đúng không? Bây giờ đặc biệt là trong lúc ăn, nếu mà chúng ta quan sát thì chúng ta ghi nhận, nếu như mà nó bắt đầu đi xa hơn, chúng ta biết nó đi xa hơn rồi, dừng lại. Chính vì vậy là trong có một cái khác, người ta nói là gì? Nhìn, nhưng mà đừng nhìn quá lâu. Nhìn, dừng. Đó. Chúng ta thêm cái chữ gì sao? Dừng ở đây. Đó. Nếu mà mọi người thấy khi mà chúng ta đã thấy rồi đó, nhìn rõ hơn cái bông hoa, chúng ta lại thấy thoang thoảng hương thơm rồi, chúng ta làm sao đưa dí vào tận mũi, chúng ta lại còn phải thưởng thức thêm một lần nữa. Tại sao mà đã thấy được cái mùi hương của nó rồi mà lại sao mình phải kéo? Mọi người thấy rất nhiều khi chúng ta đi qua, chúng ta thấy một cái bình bông hoa đúng không, thấy được, nhận ghi nhận được cái mùi hương của nó rồi, nhưng mà còn phải dí cái mũi mình vào đó. Như vậy thì nhìn, dừng, nghe, dừng. Tức là sao? Nó có cái độ ngưng ở đó. Khi mà chúng ta có cái độ ngưng lại đó, bây giờ mình chưa nói là ở trong thiền nhé. Trong thiền thì cái điều đó là tuyệt vời rồi. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta ngưng lại một chút là biết bao điều kỳ diệu nó đã xảy ra rồi. Vì thói quen của chúng ta ở đây là gì? Cái thói quen hối hả, thói quen nắm giữ. Đây là thói quen hối hả, thói quen nắm giữ. Thế bây giờ để thay đổi cái đó thì chúng ta phải khoan hối hả đã. Và để không có hối hả thì tạm thời chúng ta phải thong thả trở lại, ngưng trở lại. Để nó tạo ra các cái gì? Các cái khoảng lặng. Cái khoảng lặng là cái điều rất cần thiết. Đặc biệt là trong cái cuộc sống mà nó có rất nhiều những cái bận rộn, những cái lo toan, thì cái khoảng lặng là cái điều cực kỳ cần thiết. Nếu mà chúng ta chưa có thể áp dụng được hoàn toàn thì ít nhất là chúng ta tạo ra cho mình một cái sự thong thả, chậm rãi, thì bắt đầu chúng ta mới nhận thấy có những cái thay đổi. Thì sau đó khi mà bắt đầu chúng ta cảm nhận có những cái thay đổi rồi thì bắt đầu mình mới tiếp tục. Chúng ta cứ tạo ra cho mình nhiều các cái khoảng lặng càng tốt. Nó giống như là các cái ốc đảo. 1 phút cũng được, 2 phút cũng được, 5 phút cũng được. Không cần nhiều, nhưng mà ít nhất là nó có cái gì? Có các cái khoảng lặng. Có các cái khoảng lặng. Như vậy thì xúc chạm ở đây thì chúng ta chỉ ghi nhận cái sự xúc chạm thôi. Thế nhưng mà khi mà đã có những cái xúc chạm ở đây thì chúng ta cảm giác gì? Các cái cảm giác êm dịu hay thô cứng. Đó. Thì có nghĩa là khi có nắm giữ thì nó nhìn ra vật này vật kia, nghe âm thanh đủ loại, phân biệt đủ mùi, biết được vị của các loại món ăn. Và ở đây thì chúng ta cảm nhận về cái sự êm dịu, thích. Đó, thích hay không thích khi mà có các cái xúc chạm, đúng không? Khi mà chúng ta cảm nhận được đối với cái sự êm dịu và thô cứng. Thế còn suy nghĩ thì sao? Suy nghĩ thì nếu mà trong cái trường hợp ở đây đó, tức là chúng ta làm sao biết rất rõ về nội dung suy nghĩ, tức là chúng ta đi vào nội dung suy nghĩ. Như vậy thì ở đây mọi người thấy là nó chỉ đơn thuần là cái hiện tượng tự nhiên thôi. Chừng nào mà chúng ta còn có các cái xác thân này, kể cả Đức Phật cũng vậy, kể cả các vị A-la-hán cũng vậy, các ngài thì chỉ có còn cái khúc này thôi, đúng không? Nhưng mà chúng ta thì chúng ta là ở cái khúc bên này, nắm được không? Cái khúc bên này nó biểu hiện cho cái gì? Là Dukkha Sacca. Dukkha Sacca là gì? Là bản chất của nó là như vậy. Cứ sanh khởi là sao? Là khổ. Sanh khởi là khổ. Cái Dukkha này là khổ. Sự thật đấy, nó biểu hiện cái sự thật là khổ. Đức Phật nói rồi thì Đức Phật thấy cái điều này mà. Đức Phật bảo không, cái này sự thật nó là khổ. Nhưng mà nếu mà không chỉ dừng lại quan sát được cái này, và chúng ta có cái nắm giữ, chúng ta có cái sự tham ái, luyến ái ở đó, thì bây giờ nó mới nhảy sang bên này. Bên này thì nó không còn là cái Dukkha Sacca nữa, nó nhảy tiếp ra. Đó là cái gì? Cái này là nó thành là gì? Nguyên nhân của khổ, Samudaya Sacca. Đây nó là thành nguyên nhân. Samudaya là nguyên nhân. Nguyên nhân hay là cái sự tập khởi, nó không còn cái thuần túy, cái bản chất lúc ban đầu của nó nữa. Bản chất ban đầu của nó là sanh khởi, là khổ vậy thôi. Ngay cả Đức Phật chúng ta cũng vậy, thì những cái này nó nằm trong cái sự thật đó là khổ, không có thể khác được. Chừng nào mà chúng ta còn cái xác thân này thì các đây là các cái biểu hiện của nó. Nhưng mà cái thói quen của chúng ta đó là cái thói quen nắm giữ. Như vậy thì nó mới tạo ra đây bên này, là nó mới thành các cái nguyên nhân của khổ. Tất cả những cái phần này là người ta gọi là cái phần dư thừa. Chúng ta đưa cái phần dư vào thì bao giờ cũng vậy, nó có một cái phần là phần gốc của nó. Mọi người thấy không? Cái phần gốc của nó. Nhưng mà mình lại đưa lên trên vào trong đó, mình khoác thêm vào cho nó. Như vậy thì khi mà chúng ta quan sát thì chúng ta cũng phải bóc tách được ra đâu là cái phần gốc. Cái phần gốc là chúng ta không có thể thay đổi gì, nó là thế rồi. Và khi mà quan sát chúng ta biết như vậy thì chúng ta đừng có đưa cái phần thừa vào. Vậy thì ở đây là chúng ta đưa cái phần dư thừa vào. Và dư thừa vào thì có nghĩa là gì? Tạo ra cái đau khổ tiếp theo. Nó là các cái nguyên nhân để nó tạo các cái đau khổ tiếp theo. Chứ còn không thì sinh khởi, đúng không? Thì làm sao? Đơn thuần là nó diệt đi thôi. Đơn thuần là nó diệt, sinh khởi và diệt. Nhưng mà đây chúng ta lại đưa châm thêm vào nó, bằng đằng sau đó là cái gì? Cái sự nắm giữ, chấp chặt. Tức là sao? Nó giống như châm tiếp thêm dầu cho nó. Người ta châm tiếp thêm dầu. Và cái đó nó cũng chính là cái thói quen của mỗi người chúng ta. Chúng ta đã huân tập nó từ rất là lâu rồi, vì chúng ta không có quen được với những cái này. Chúng ta không nhận ra được cái này, mà chúng ta đã quen với cái này rồi, quen quá rồi. Mà quen quá thì mọi người thấy làm sao? Nó thành tự nhiên. Quen quá thành tự nhiên, tức là sao? Nó đi vào trong cái tiềm thức của chúng ta rồi. Nó không chỉ đơn thuần là trồi lên ở ý thức nữa, mà nó đi sâu vào trong tiềm thức của chúng ta rồi. Mà khi nó đi sâu vào trong tiềm thức thì người ta gọi là nó thành cái gì? Giống như là bản năng. Người ta gọi là bản năng. Không cần suy nghĩ tới, nó cũng đã vận hành như vậy rồi. Đây là cái thói quen nó đã vận hành như vậy rồi. Thế mọi người có bây giờ dữ liệu là chúng ta ăn mà chúng ta có, nếu mà nói là chúng ta chỉ biết đơn thuần về vị không? Chúng ta còn biết rõ cái đó nó là cái gì. Mình đi rất là xa, đi rất là xa. Đó. Nhìn là bắt đầu chúng ta cũng nhìn ra được cái này cái kia, chứ không bao giờ chúng ta chỉ thấy đơn thuần đó là cái nhìn. Rất là khó, ít người mà bây giờ chúng ta thấy được cái điều đó, đúng không? Nếu mà chúng ta thấy thoáng cái mình đã thấy rồi, nhưng mà chưa thấy rõ mà chưa muốn lấy, chúng ta lại phải kéo gần lại, tập trung nhìn hơn. Đấy là thói quen của chúng ta. Và cuối cùng là có cần thiết phải như vậy hay không? Nhưng mà cái thói quen nó đã kéo chúng ta, nó luôn luôn nó bắt chúng ta phải làm như vậy rồi, mà chúng ta không hề biết đó là chúng ta đang bị chi phối. Vì cái nhân tố mà nó chi phối chúng ta, nó nằm ở trong tiềm thức. Sư đã xóa được cái này chưa? Chính vì vậy mà mọi người mới thấy là Đức Phật nói ở đây đó gì? Dukkha Sacca. Dukkha Sacca là không có tránh được. Nó là vậy. Nó là thể hiện của các cái quả dị thục. Nó là sự thể hiện của các cái quả dị thục. Nhưng mà nếu mà chúng ta không thấy được các cái quả dị thục đúng với cái bản chất của nó, có nghĩa là chúng ta tạo tác tiếp, tạo ra các nhân tiếp. Đây. Thì nó sẽ từ Dukkha Sacca, nó sẽ tiếp tục trở thành gì? Là các cái nguyên nhân của khổ. Chứ còn nếu mà sự thật về khổ, Đức Phật luôn luôn tuyên bố là gì? Đó là sự thật của khổ. Mà nếu mà sự thật của khổ là gì? Bản chất của nó là sao? Đây nhá. Đây chúng ta thấy cái bản chất gốc của nó. Bản chất gốc của nó đó là sanh khởi và họa diệt. Sinh khởi ấy, đây là cái bản chất. Cái này chúng ta có thể nói là đây là cái sự thật gốc, đúng không? Cái sự thật cơ bản hay là cái sự thật gốc của nó. Và cái bản chất của nó là sinh khởi và hoại diệt liên tục. Và điều đó có nghĩa là nó đúng cho toàn bộ các cái hiện tượng ngũ uẩn của chúng ta. Tại sao ở đây chúng ta mới bóc ra cái phần này? Đó là các cái thức mà thôi. Các cái thức. Vì là từ các cái thức này các cái phiền não nó mới xen vào. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta còn phải kể tới đó là các cái sắc nữa, đúng không? Thế tí nữa thì sư sẽ phân tích thêm cái phần bên kia. Nhưng mà đối với cái sự thật về khổ này, bản chất của nó là đây. Đằng sau tất cả những cái này, cái bản chất của nó đó là gì? Sinh khởi và hoại diệt. Đây là cái sự sinh khởi tự nhiên, hay là cái sự sinh khởi gốc. Bản chất của nó là bản chất gốc. Sinh khởi và hoại diệt chỉ có vậy thôi. Và nếu mà chúng ta không thấy được cái bản chất này, không thấy được cái sự thật này, thì là nó nhảy tiếp đây, từ Dukkha Sacca thành Samudaya Sacca. Đâm ra là chúng ta mới nhìn lại ở trên cái vòng này. Cái phần số 2 là nó biểu hiện cho gì? Khổ đế. Dukkha Sacca ở đây tức là khổ đế. Từ Sacca là còn khổ. Đây là gì? Sự thật của bậc thánh. Và rồi ở đây đó là nguyên nhân của khổ, hay là người ta gọi là tập đế. Vậy thì đối với chúng ta, trong khi mà mình quan sát đó, là luôn luôn là chúng ta phải bóc tách được liên quan đối với các cái sự thật này, đúng không? Chúng ta có sự thật về khổ, sự thật về nguyên nhân của khổ, sự thật về việc diệt khổ, và sự thật con đường dẫn tới sự diệt khổ. Nhưng mà hai cái sự thật đầu tiên là hai cái sự thật nó rất là quan trọng, chúng ta cần phải phân tách một cách rõ ràng. Tại vì là những cái hiện tượng tự nhiên, những cái thói quen của chúng ta là nó vận hành trên cơ sở của hai cái sự thật này. Có Đức Phật hay không có Đức Phật, hai sự thật này nó vẫn vận hành. Nhưng mà chỉ khi nào mà Đức Phật ngày ra đời thì chúng ta mới biết được đó là gì? Đó là về diệt đế và đạo đế. Nhưng mà Đức Phật ra đời hay không ra đời thì khổ đế vẫn có, tập đế vẫn có. Chính vì vậy mà mọi người thấy cái vòng ở đây đó là để cho chúng ta thấy những cái gì nó là tự nhiên, hoàn toàn nó là những hiện tượng tự nhiên. Những cái gì mà nó chi phối trong cái cuộc sống, trong các cái nhìn, trong cái quan sát của chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta có thấy về diệt đế và đạo đế ở đây không? Không có. Không có. Chỉ có khổ đế và tập đế mà thôi. Chỉ có khổ đế và tập đế mà thôi. Như vậy thì trong cái trường hợp này đó, trong cái trường hợp của bên này đó, thì chúng ta thấy đó là gì? Cái bản chất vô thường bị che mờ. Trong trường hợp này, khi mà chúng ta đi vào các cái khái niệm nhé, khi mà chúng ta đi vào khái niệm, khi mà chúng ta có cái sự nắm giữ, khi mà chúng ta có cái sự chấp chặt, tức là gì? Cái bản chất vô thường. Ở đây chúng ta thấy đó, đó là cái sự sinh khởi, bản chất sinh khởi và hoại diệt. Hay nói cách khác, đó là cái bản chất vô thường. Bản chất vô thường. Vậy thì khi mà người ta hỏi chúng ta đó, bản chất của cái nhìn là gì? Bản chất của cái nhìn là khổ. Bản chất của cái nhìn là vô thường. Bản chất của cái nghe là gì? Bản chất của cái nghe là vô thường. Bản chất của cái ngửi là gì? Vô thường. Bản chất của cái nếm là gì? Vô thường. Nhưng mà nếu mà chúng ta không thấy được cái bản chất đằng sau đó thì làm sao? Chúng ta thấy người, thấy vật, thấy cái này, thấy cái kia. Chúng ta nghe thì chúng ta sẽ nghe thấy âm thanh đủ các cái loại. Âm thanh này, âm thanh kia. Chúng ta không chỉ đơn thuần là cái nghe. Vì nếu mà chúng ta nhận ra được cái bản chất đằng sau nó thì cái nghe sanh khởi và hoại diệt luôn luôn vô thường. Nhưng mà khi chúng ta nắm giữ lại, tức là gì? Khi mà nắm giữ lại, tức là gì? Nó hình thành và hiện hữu. Bất kỳ khi nào nó có cái sự nắm giữ là nó hình thành và hiện hữu. Tức là gì? Nó có cái sự thêu dệt trong đó. Nắm giữ là để chúng ta đang thêu dệt, tạo tác và thêu dệt. Và khi chúng ta thêu dệt như vậy thì có cái gì nó đan xen vào? Vô minh và tham ái rồi. Và bên cạnh đó chúng ta thấy nó có một cái gì, nó luôn luôn nó xen vào cảm xúc, đúng không? Khi mà cái bản chất vô thường này nó bị che mờ do sự không hiểu biết, do cái sự nắm giữ, luôn luôn là chúng ta bị chi phối bởi các cái cảm xúc, hay nói tóm lại là các cái thọ ở đây. Và cảm xúc ở đây thì điều đó có nghĩa là gì? Thích hay không thích, thích hay không thích, nó có mặt. Mọi người có mường tượng được ra cái mà sư định trình bày không nhỉ? Như ai chưa quen thì có thể là nó lần đầu thì nó chưa quen lắm, nhưng mà tạm thời chúng ta cứ ghi lại cũng được, mà không thì chúng ta cố gắng là chúng ta cứ nghe đi nghe lại. Và khi mà có cái cảm xúc này rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy là có cái cảm xúc này nó mới tiếp tục nó thêu dệt, tưởng tượng và thêu dệt. Nó tiếp tục nó tưởng tượng và thêu dệt, phóng tưởng, thêu dệt. Cảm xúc này thì bắt đầu nó mới tới tưởng tượng và thêu dệt. Cho nên chúng ta cứ ghi tạm ghi vậy, tưởng tượng và thêu dệt. Không? Bình thường nghe mà nghe chưa rõ, mình tìm hiểu xem âm thanh đó là âm thanh gì, biết hơn nữa âm thanh loại gì, vân vân, tại sao lại có âm thanh đó, rồi vân 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 vân, chúng ta bắt đầu nghĩ ra rất là nhiều. Mà đặc biệt là ở trong cái buổi đêm nữa, đúng không, đặc biệt là trong đêm, mà nếu mà chúng ta ở một mình mà tự nhiên là có một cái âm thanh nghe rất đặc biệt, mọi người thấy là nó tưởng tượng biết bao nhiêu thứ, nó thêu dệt biết bao nhiêu loại. Mà lúc đấy nó lại cộng thêm một, có một cái hình bóng gì nó lại lờ mờ. Mọi người mới thấy là nó tái tạo ra biết bao nhiêu thứ. Mà có thật hay không? Không có thật. Làm gì có thật? Không có thật. Nhưng mà nó tạo ra. Và nó tạo ra mà chúng ta tin nó, thì nó làm cho như thật. Mọi người thấy tâm của chúng ta nó khiếp không? Nó làm cho như thật. Nhất là khi mình đã tin nữa, nó làm cho như thật. Đó. Thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu mới bóc ra cái này, mới thấy được cái vấn đề. Như vậy thì đối với trong cái trường hợp ở đây, đó là cái sự sinh khởi còn nắm giữ, bởi vì chúng ta không thấy được cái bản chất vô thường này bị che mờ. Trong cái trường hợp này làm sao mà chúng ta thấy được cái sự vô thường, mà trong khi tất cả đối với cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, xúc chạm và suy nghĩ của chúng ta, tất tần tật tựu chung của toàn bộ những cái này, bản chất của nó là gì? Vô thường. Nó có một cái bản chất, có một cái bản chất thôi. Như thế người ta mới nói gọi là cái gì? Cái sự thật gốc, cái bản chất gốc của nó vô thường. Còn nó sẽ trở nên hiện hữu khi mà chúng ta làm sao? Nắm giữ. Cũng như là bây giờ nó đang là một cái dòng nó trôi chảy như này, chúng ta giữ lại, tức là sao? Cái dòng nó bị ngăn lại, cái dòng nó ngăn lại, nó mới hình thành. Như vậy là bên này nó mới hình thành, nó bám chặt. Không có bám chặt thì làm sao mà đi xa mà nó biết kỹ càng như vậy. Như vậy thì cái vấn đề ở đây đó là vấn đề là do chúng ta. Còn đối với bên này là nó thuộc về tự nhiên, chúng ta không có can thiệp được, chúng ta không can thiệp được bên này. Nhưng bên này là hoàn toàn là do chúng ta. Mọi người có nắm được không? Bên này là cái chuyện tự nhiên của nó. Tự nhiên làm sao mình can thiệp được vào những chuyện hiện tượng tự nhiên, đúng không? Tự nhiên là chúng ta chỉ có đơn thuần quan sát thôi. Đơn thuần quan sát thôi. Mà bản chất của nó vô thường là gì? Đến rồi đi, đến rồi đi, sanh khởi và hoại diệt, không có gì hết. Như vậy thì nếu mà chúng ta gọi là vấn đề thì nó cũng chẳng có vấn đề gì. Vì nó, bản chất của nó là sanh khởi và hoại diệt, nó sẽ không có một cái vấn đề gì cả. Nhưng vấn đề nó chỉ nảy sinh ở đây thôi, ở phía bên này. Đó. Thế thì cái nguyên nhân của khổ ở đây là do chúng ta. Nên là chúng ta phải có trách nhiệm đối với bản thân mình. Chúng ta không có kêu ca, không có phàn nàn gì cả. Trách nhiệm là bản thân mình, do chúng ta nắm giữ, chứ chẳng phải là do ai khác. Thế thì hiểu theo cái này thì chúng ta sẽ có được một cái cách nhìn, một cái quan sát tốt hơn. Đặc biệt là khi mọi người thấy như sư đã nói trong mấy lần trước đó, nhất là khi mà chúng ta ăn nhé. Khi mà chúng ta ăn, khi mà chúng ta ăn bình thường thôi, mọi người chúng ta thấy là đã hay có những cái đánh giá rồi. Nhất là ăn mà không đúng vị của mình nữa lại càng đánh giá tận. Ăn mà cái đồ sáng mà cái đồ nước mà lại không có lát chanh, lại không có vài lát ớt. Có người là không ăn được nữa chứ. Bỏ không ăn. Mọi người thấy không? Bỏ không ăn. Thiếu ớt không ăn, thiếu chanh không ăn. Nhạt quá cũng bỏ. Bây giờ đang quen với lại các cái vị ngọt với gia vị. Bây giờ người ta nấu không gia vị nữa, để vị ngọt tự nhiên cũng không ăn nổi nữa chứ. Tại sao lại vậy? Có phải là mình làm khổ mình không? Có đúng là mình làm khổ mình không? Mình bị lệ thuộc rồi. Chúng ta bị lệ thuộc rất nhiều. Khi mà có nắm giữ, khi mà có chấp chặt, thì điều đó có nghĩa là gì? Gì? Ràng buộc. Tham ái là ràng buộc. Nó chỉ là ràng buộc mình thôi. Nhưng mà chúng ta đâu có biết là mình bị ràng buộc đâu. Có những người lại còn thích thú là khi mà bị ràng buộc, đúng không? Chúng ta thích thú khi mà ràng buộc cơ mà. Tức là người ta cảm thấy là gì? Cảm thấy rất là hài lòng với các cái phiền não. Hài lòng với phiền não. Như thế thì không bao giờ chúng ta vượt thoát ra, không bao giờ chúng ta có được một cái sự tự do cả. Tự do là sao? Tự do không phải là muốn làm gì thì làm. Tự do ở đây là tự do về mặt tâm thức. Tự do là thoát ra khỏi các cái ràng buộc. Khi nào mà chúng ta thoát ra khỏi các cái ràng buộc thì như vậy chúng ta có được cái sự tự do. Chứ không phải là tự do chúng ta thích làm gì thì làm, chúng ta thích ăn gì thì ăn, đúng không? Thích ăn gì thì ăn, thích làm gì thì làm. Đằng sau đó là hoàn toàn là phiền não, chi phối bởi phiền não, chứ chẳng có cái gì gọi là tự do ở đấy cả. Mọi người cứ bảo thì bây giờ tôi có tiền rất là nhiều, tôi muốn làm gì thì làm, tôi muốn ăn gì thì ăn, tôi muốn ngủ nghỉ thế nào là của tôi muốn đi đâu là của tôi. Toàn bộ những cái đó là chúng ta sống cùng với phiền não chi phối hết. Chúng ta bị lèo lái, bị điều khiển, chứ kỳ thực chúng ta không có một cái sự tự do gì hết. Chứ không phải là nhiều người người ta hiểu nhầm, tức là cái tự do là thích làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn. Tự do ở đây là tự do về mặt tâm thức, tự do thoát ra khỏi các cái ràng buộc. Thì như vậy đó mới là cái tự do. Như vậy thì khi mà có những cái này nó liên quan tới các cái cảm xúc của chúng ta, mà chúng ta bắt chặt vào các cảm xúc như lần hôm qua chúng ta đã nói đó, đó là do có cái thọ, có một cái yếu tố về cảm thọ. Bây giờ chúng ta lại lưu ý đến những cái cảm thọ. Khi mà có một cái gì đó luôn luôn nó cho chúng ta một cái cảm giác. Mọi người có nhận thấy là khi mà chúng ta làm một cái điều thiện thì cái cảm giác nó như thế nào? Có thấy không? Mọi người có cảm nhận được một cái sự hoan hỉ không? Cái cảm giác của chúng ta là bao giờ nó cũng rất là thật. Cảm giác nó rất là thật. Cảm giác ít khi nó đánh lừa chúng ta lắm. Có thể nói là một cách đúng đắn hơn là cảm giác không bao giờ nó đánh lừa chúng ta cả. Nhưng mà cái gì nó có thể đánh lừa chúng ta? Suy nghĩ nó có thể đánh lừa chúng ta. Chúng ta làm ra có vẻ là cao quý, tôn vinh mình thực ra là do phiền não đằng sau. Cái suy nghĩ nó đánh lừa chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà cái cảm thọ không bao giờ nó sai cả. Chúng ta làm một cái điều thiện một cách hoàn toàn trong sáng, không bị ô nhiễm, không bao giờ chúng ta cảm thấy là mình quá bồn chồn, quá lo lắng cả. Khi mà có cái sự bồn chồn, có một cái sự lo lắng là có một cái điều gì đó không ổn, ngay kể cả khi mà chúng ta đang làm cái điều thiện, ngay kể cả khi chúng ta đang làm điều thiện. Vì sao? Vì các cái chập tâm nó đi quá nhanh đi. Có thể là cái sát na đầu tiên, những cái khoảnh khắc đầu tiên là tâm của chúng ta nó hoàn toàn thanh tịnh, nhưng mà chỉ một chút xíu thôi chúng ta không quan sát thì là cái ô nhiễm nó xen vào rồi. Có những người ngay từ đầu người ta phát tâm rất là mạnh, nhưng mà khi chuẩn bị nó xong cái rồi, tự nhiên là có một cái trạng thái làm sao tiếc nuối chẳng hạn. Thôi nhiều quá, mình làm này thì nhiều quá, thì bớt đi một chút. Thế nên là chúng ta thấy nó lại bị sao động này, bị sao động này. Đấy là sư nói là ví dụ vậy. Thì có nghĩa là trong suốt cái thời gian đó là các cái trạng thái tâm nó thay đổi. Có thể là ở ngay cái đoạn đầu nó rất là thanh tịnh, nhưng mà chút xíu thôi nó lại bị ô nhiễm. Thì nếu mà chúng ta không quan sát thì những cái khúc sau là nó lại bị cái ô nhiễm nó kéo theo. Thế còn có những người thì có thể là cái khúc đầu nó bị ô nhiễm, và nếu mà người ta quan sát được thì cái khúc sau nó lại trở nên là thanh tịnh. Chính vì vậy mà chúng ta phải liên tục có một cái sự quan sát. Ngay cả chúng ta cho học cái cách khi mà đặt bát cúng dường cũng vậy. Trước khi đặt bát, trong khi đặt bát và sau khi đặt bát. Vì cái điều đó nó rất là quan trọng. Mọi người biết là nó quan trọng là vì sao? Vì nó hằn dấu trong tâm thức của chúng ta. Cái quan trọng ở đây là nó hằn dấu trong tâm thức của chúng ta. Cái món đồ không quan trọng, nhưng mà nó gọi là cái tác ý, cái chetana nó mới quan trọng. Cái chetana nó mới quan trọng. Cái món đồ nó không có nhiều ý nghĩa nếu mà chúng ta làm với một cái sự thành tâm, thì cái năng lực của nó rất mạnh. Mọi người biết là bên Miến thì nhiều nhà người ta nghèo, người ta đâu có cái gì nhiều đâu, nhưng mà một múi bưởi thôi, người ta tẽ tách ra thành các cái tép bưởi đó. Thế rồi dùng một cái muỗng rất là nhỏ như cái mấy cái thìa cà phê con. Mỗi vị sư đi qua, tất nhiên là cũng không có nhiều lắm, nên người ta lấy cái muỗng đó, người ta múc mấy cái tép bưởi, người ta đặt bát, đâu có nhiều nhặn gì đâu. Nhưng mà người ta làm rất thành tâm. Mọi người thấy là vua Asoka là cái người xây 80.000 cái bảo tháp trên khắp đất nước Ấn Độ. Và đến khi chết, ông không có nhớ gì cả, không nhớ là làm, kiểu như làm cho nó có, không có để tâm. Ngài cũng nhớ cái gì? Cũng nhớ chỉ cái việc mà mình đặt bát cho chư tăng, cho Đức Phật dẫn đầu. Thì cái việc mà đặt bát cho chư tăng trong một cái ngày trai tăng so với cái bảo tháp thì đâu có nhằm nhò gì, không có nhằm nhò thấm tháp gì. Nhưng mà ông lại rất nhớ và ông rất hoan hỉ. Thế nhưng mà mọi người thấy là trong khi mà cái công lao mà xây dựng cái bảo tháp cũng là rất là lớn, không nhớ. Một điều nữa, khi mà chúng ta làm cái thiện nghiệp như thế này, chúng ta có một cái điều kiện hữu duyên như thế này, thì rất là tốt. Và biết đâu trong cái lúc mà mình hấp hối, đúng không, mình nhớ lại cái đó, như vậy là thôi ăn đủ rồi. Hòa nói gọi là quá là có lời rồi. Không nhớ cái gì, nhớ được cái đấy thôi là có lời rồi. Cực kỳ có lời rồi. Tâm ra là có những cái chuyện chúng ta thấy là cái chuyện cực kỳ bình thường thôi, cực kỳ bình thường thôi, nhưng mà nó lại để dấu ấn trong cái tâm thức của chúng ta. Vì sao? Vì là nó sẽ quyết định vào cái thời điểm cận tử nghiệp. Quyết định cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp bây giờ mình nhớ cái gì? Mình nhớ cái gì giờ? Đúng không?